This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Hoàng Thủy cảm ơn quý vị thính giả vẫn giữ làn sóng đài radio 1600 AM. Kính thưa quý vị, xin mời quý vị cùng đến với chương trình Sức khỏe và đời sống do bác sĩ Đàm Thiện Hưng phụ trách. Bác sĩ Đàm Thiện Hưng của VP Matlock Family chuyên điều trị các chứng bệnh cho quý ông, quý bà, trẻ em và cao niên như yếu sinh lực, tiểu khó, nhịp hội tuyến, phổi, gan, thận, nhiễm trùng, phong tấp, dị ứng thử máu, phụ khoa, ngừa thai hiếm muộn, ung thư ruột già và các chứng bệnh khác. Nếu quý vị muốn liên hệ với bác sĩ, xin mời gọi vào số điện thoại 817-468-5252, 817-468-5252, địa chỉ phòng mạch Matlock Family, 3020 Matlock Road, phòng 200 Arlington. Trong chương trình này, nếu quý vị nào muốn gọi vào để đặt câu hỏi với bác sĩ, xin mời gọi vào số điện thoại quen thuộc 817-899-4110, 817-899-4110. Và từ phòng ghi âm, Hoàng Thủy xin gửi lời chào đến bác sĩ ạ.
Mến chào Hoàng Thủy và Mai, và mến chào tất cả quý vị trưa nay.
Dạ, thưa bác sĩ, không biết là trong chương trình tuần này, không biết là bác sĩ có cái tin về sức khỏe gì mà muốn chia sẻ với quý vị thính giả không ạ?
Ok. Cái này nó không có thật sự là chính thức thuộc về sức khỏe, nhưng mà tôi cũng muốn nói chút xíu, tại vì thiếu vì biết theo thời gian báo chí đó, thì 21 tháng 8 này là cái ngày mà nhật thực thì tiếng y khoa tiếng Mỹ người dùng nghĩa là solar eclipse, có nghĩa là mặt trăng nó đi ngang giữa mình và trái đất và mặt trời, thì mặt trăng nó đi ngang, thành ra đó tự nhiên mình sẽ thấy mặt trời lúc bữa nó che lại. Okay, thì đây là một phần trăm những cái chuyện mà kỳ lạ của khoa học. Thành ra theo người Mỹ đó và người Á Đông mình đó, thường mình hay thích mình coi chụp hình. Thì bộ quan trọng nhất về để ý là nếu mà mình thẳng lên như vậy rồi á, thường mình y khoa nó đề nghị là không phải nằm nhìn thẳng lên mặt trời, tại vì ánh nắng mặt trời rất là gay gắt, nó có thể làm hư cái màng mắt của mình. Thành ra mấy vị theo để ý, thường y khoa nó đề nghị là mình phải mua mắt kính thật tốt mà đen để mà mình không nhìn lên. Cái mà mới đây nhất tôi đọc một cái tờ báo, nó một bài nó viết của Amazon á, là nó bán mắt kính để mà người ta nhìn coi cái ngày nhật thực, nhưng mắt kính đó là mắt kính giả, mắt kính giả tạo của tạo nó làm chứ không phải mắt kính thật. Thành ra nhiều khi nó mình mua mình tưởng là thật tốt, mình nhìn mình đeo mắt kính nhìn thẳng lên, nhưng mà mắt kính dở đó nó sẽ không ngăn cản được cái tia phóng xạ của mặt trời rọi xuống, thành ra nó hơi nguy hiểm. Thành ra nếu vì nào mà thứ nhất là người ta đề nghị mình là không khi nào mà nhìn thẳng trực tiếp lên mặt trời trong ngày đó, đương nhiên mình háo kỳ mình muốn nhìn, nhưng mà thứ nhất là phải có kính thật tốt và kính đen để mà nó chống phóng xạ, không thôi mình nhìn gián tiếp, mình nhìn qua giống như mình để một cái thao nước thì nhìn gián tiếp một thao nước. Nói tóm lại là ai mà muốn coi nhật thực cái ngày 21 tháng 8 này phải, nói tóm lại là phải mua mắt kính thật tốt ha, chống ánh mặt trời rồi như vậy để cho nó an toàn. Tại vì có những người á, cách đây mấy năm cũng có nhận đặt thật, thì có những người ta cũng vô tình người ta mua mắt kính, ta tưởng mắt kính tốt là được, thật sự mắt kính giả, thì có những người ta coi xong rồi giờ cái mắt người ta nó nhiều khi có một chỗ, nó có hai chỗ nữa nó bị cháy, nó bị đốt, thành ra người ta nhìn vô từ chính giữa người ta không thấy được. Thì tôi muốn nói nhắc quý vị lần này thôi, nhất là thường người lớn tuổi mình không ai hết, nhưng mà đứa nhỏ hiếu kỳ đó thì dặn con là phải mua mắt kính thật tốt để đeo thôi.
Đó là một thông tin rất là quan trọng, và cảm ơn bác sĩ về những chia sẻ vừa rồi. Bây giờ xin phép cho Hoàng Thủy mời vị thính giả đầu tiên của chương trình ạ.
Dạ, có phải em không chị?
Dạ đúng rồi, Hoàng Thủy xin chào, xin chị cho biết quý danh.
Dạ em tên Trang á. Em muốn hỏi bác sĩ là mẹ của em 75 tuổi mà tự nhiên cái lưng đó nó bị đau, cái xong đi emergency thì nó chụp cái x-ray thì nó nói là có compression fracture. Rồi xong nó kêu giới thiệu đi specialist, thì đi ortho and spine specialist, thì nó chụp cái MRI thì find out là bị cái L1 với lại cái L5 đó là cái fracture cũ, còn cái L2 á, thì nó bị fracture mới. Thì bây giờ bác sĩ nó đề nghị là làm cái gọi là kyphoplasty, là nó kiểu nó inject cái cement vô cái cột xương sống của mình á. Thì xin hỏi bác sĩ là vậy có nó có sau khi mình làm xong thì có đỡ đau hay là nó có giúp cái gì không?
Ok, cái đúng rồi đó. Ok, để giảng cho người nghe luôn ha, là khi mà xương sống mình nó chia thành ra ba phần, phần cứng cổ á, thì dùng chữ là C. C là cervical, là bắt cầu lưng cổ. Còn chính giữa ngực á, lòng ngực mình thì cái T là thoracic. Thì xong rồi nó có xong rồi xuống phần lưng của lưng á, lưng giữa mình, lưng cuối mình á, thì ăn L lumbar. Thì nó có 5 cái khúc chánh, bởi hồi nãy mà Trang nói là ăn 1 2 3 4 5 là vậy là 5 khúc chánh. Thì cái cục xương này á, là khi mình phải hiểu về này, người Á Đông mình á, lúc mà phát triển ở Việt Nam mình, lúc phải còn nhỏ phát triển á, thì xương mình phải cái chất vôi để xương cứng. Mà khổ một cái vôi mình á, là tự động từ sữa. Mà Việt Nam mình hồi xưa không muốn sữa, nhiều khi đứa nhỏ nó nghèo quá mà nhiều khi cha mẹ không muốn sữa uống, mà phải uống nước gạo, nước cơm, nhớ không? Đó, thành lý do đó người Á Đông mình á, khi mà phát triển á, là không đủ xương, không đủ chất vôi để xương cứng. Rồi cái trọng lượng của mình á, càng ngày nó càng nặng, thành ra nhiều khi cục xương sống mình á, từ từ nó sụp xuống. Giống như đại tá cái mình tưởng tượng giờ á, compression fracture là sao, mình tưởng tượng nha, mình để năm cái bánh tráng, bánh trước mình để trên đúng không, xong mình để mình đè xuống thì mình đè xuống như vậy, rồi trọng lượng nó bể theo tại xương nặng đè xuống, thì cái nữa compression nó đè xuống là vậy đó. Cái giờ mẹ đã bị
má rồi. Em bị hết kinh sớm
rồi, mà 40 giờ lần thứ ba nữa, thành ra cục cái đầu tiên á, là mình phải ngăn ngừa. Tất cả vì nào nghe đài lớn tuổi phải ngăn ngừa bằng cách sao, uống vitamin D là 1 cho xương cứng, uống chất vôi là 2, và hơn 50 tuổi trở lên khi có kinh á, hết kinh rồi thì chụp hình. Tại nếu chụp hình mà xương xốp thì bác sĩ phải cho uống thuốc đặc biệt để xương cứng lại là 1. Còn nếu uống thuốc 2 năm sau mà chụp hình lại mà không cứng thêm, không cứng được thì đổi thuốc chích. Thì quan trọng nhất phải ngăn ngừa thôi, để đừng có bể, đừng gãy nửa xương sống hai ngày. Bây giờ khi bị rồi thì sao ta? Thì giờ trong nếu bị rồi thì chữa là đúng mày rồi, là có nghĩa là bây giờ mình không có thể lấy cục xương ra được. Thì lấy cục xương ra đó là ở chính giữa xương á, là cục xương sống mình á, nó cái thần kinh mình á, nó chạy xuống chính giữa xương sống mình, nó có những cái lỗ, thành ra nó sẽ ống nó chạy xuống. Bây giờ mình không lấy được, hay không lấy cục xương ra được nữa, mà bây giờ mình phải chích cái thuốc xi măng nhân tạo vô để xương cứng lại. Cái đó cái chữa đúng rồi đó, nhưng mà cái đó là phải làm thôi. Tại vì nếu mà cái xương sống nhiều khi nó bể nhiều quá, nó sợ nhất là có thần kinh mà cấn cái mà hay đứt thần kinh luôn á, là coi như sẽ bị đau, rất đau xuống chân, hay là nhiều khi bị tê liệt. Thành ra bây giờ cái chuyện đó là mẹ Trang là bác sĩ, tôi đồng ý là chuyện phải làm thôi. Đó thì làm.
Sao đây? Mà nó nói làm không có được là cái fracture cũ không có làm được hả bác sĩ?
Đúng rồi. Tại vì cái cũ á là nó nếu mà biết trước á thì mình chữa được, còn với cái cũ này nó cứng lại, cũng như là tự động, tại vì phản tự nhiên mình khi mình gãy xương rồi tự động xương nó hàn cho mình lại. Chứ cái điều nó không làm được đúng như là xương bình thường. Đó, thành ra có thể nhà là mẹ Trang sẽ bị đau lưng kinh niên. Đó thì
đau lưng kinh niên. Dạ, bây giờ nó có làm cái eo chưa thì có thể là bớt khoảng một phần thôi, nhưng mà
đúng
có thể còn đau lưng về cái, tại vì cái cũ.
Đúng rồi, đúng rồi.
Rồi sau khi mà mình làm cái này thì cái bác sĩ nói không có cần phải therapy, hay bác sĩ chỉ đi mình đi bình thường thôi, mình không cần phải đi therapy.
Đúng ra nó cái therapy này là cũng là dùng cho võ trị liệu á, thì người ta chuyên khoa, tại vì cái mình tưởng là tập thể dục ở nhà giống như trong gia phòng, không phải như vậy. Mấy người này người ta chuyên khoa học về võ trị liệu, người ta học ra trong bằng tiến sĩ. Thành ra hồi xưa đó mấy người mà học võ trị liệu người ta chỉ học là như 4 năm sơ thôi, nhưng bây giờ đó mấy thằng khoảng chừng 5 năm nay hay 10 năm nay đã người ta bắt người ta học để tập bằng tiến sĩ luôn, tương đương lại tiến sĩ đó, để mà học nghề này. Mới tôi đề nghị là nên đi làm để tập
tại
vì đúng mình làm bắt buộc làm trong cái chỗ đó, đưa cơ quan đó chắc bắt buộc là phải ở nhà mình đó, tại vì quan trọng nhất là một khi mà mẹ mà chỉ gắn cục xi măng vô rồi đó là không làm gì khác ngoại trừ phải chịu đau thôi. Thế nên hy vọng nếu tập thể dục mà đỡ đau á thì tốt cho mình, chứ nếu uống thuốc riết á là tự nghiện thuốc, uống thuốc nhẹ riết á, uống thuốc mà không nghiện á thì ít bữa bị đau bao tử hay kinh niên, nhiều khi bị thận yếu không được uống thuốc. Uống thuốc nặng á, áp viện á thì uống rồi uống mới bị nghiện. Thành ra tôi đề nghị là làm bất cứ chuyện gì để bất đau, để mà đủ đi đứng, để mà đủ sống, mà mình không hạn chế dùng thuốc. Còn nếu tập một thời gian mà đỡ nhiều mà không cảm thấy cũng không tiến bộ nữa thì lúc tập ở nhà cũng được.
Dạ, thì vì em có hỏi bác sĩ chuyên môn là có cho therapy không, bác sĩ hỏi không cần. Thì giờ mình sau khi mình lấy mình xin bác sĩ cho order cho therapy.
Đúng rồi. Tại vì thứ nhất khi mà mổ không là một chỗ, đúng không? Mổ chắc chắn là một chỗ là đau đi không được nhiều. Người lớn tuổi đó càng là một xương nó yếu sẵn gần yếu sẵn rồi,
yeah.
Càng nằm càng yếu thêm. Chính mẹ tôi nè, mặc đương nhiên cái chuyện là chuyện tư gia đình tôi, nhưng mà tôi cũng kể luôn để cho bị hiểu được cái quan trọng của này. Mẹ tôi năm nay 85 tuổi, okay, đã hồi đó là cái đây bị chảy máu não lâu, có 20-30 năm nay, lần trước khi tôi là bác sĩ lần. Okay, thì từ đó đến giờ thì không bị nữa, nhưng chân yếu đi. Thì càng lớn tuổi càng yếu, cộng thêm tế bào não yếu nữa. Nhưng mà rồi cách đây có một tháng nè, tự nhiên muối nó ít quá. Ở nhà nhiều khi khuyên không ăn mặn, rồi nhiều khi mãi tôi là vô tình không ăn mặn, hoặc là muối ít quá. Ít quá giống như lẫn, đi té. Té vậy thôi đó, mình xuống nhiệt vô bệnh viện nằm để cho nước biển, cho nước muối vô. Nằm 2 ngày thôi đi không được luôn. Tại nó là yếu sẵn rồi, thì yếu thêm nữa. Xong nó phải tập trị liệu bây giờ đi lại được. Thành ra con người lớn tuổi vậy á, nằm một chỗ là yếu thêm mà. Thành ra nội mổ không nằm một chỗ, bảo đảm yếu thêm, tôi trong chuyện đó. Thành ra dầu sao nữa, trong cái tiết liệu nó cũng tốt hơn là không làm. Còn nếu bác sĩ sư mà không gửi đi á, thì mình phải bác sĩ gia đình mình nói bác sĩ gia đình gửi đi cũng không sao.
Tại bác sĩ sư nói là đi làm cái procedure xong rồi về đi walk bình thường, không cần phải therapy. Nhưng mà theo em nghĩ là phải có tầng therapy,
đúng
tại
rồi.
Mình cái chỗ cũng mới, mình cũng sợ. Mình tập không có đúng là nó...
Đúng rồi. Với lại nữa đó, cái nghiên cứu mới trước mày nè, thường thường người ta hay bị mòn khớp đầu gối đúng không? Đó thì bác sĩ thì bác sĩ gia đình cho uống thuốc hay là chích vô bác sĩ xương giải phẫu. Thật sự cái nghiên cứu mới nhất nói rằng tập với trị liệu exercise nó cũng đỡ hơn là hay hơn là uống thuốc. Nhưng mà khổ một cái là sao phải không? Bác sĩ gia đình thì đương nhiên khuyên khi đi bác sĩ gia đình đúng không? Nếu khuyên như vậy không, bệnh nhân về nhà không có thuốc, người ta nói sao? Chờ tôi đi ổng mất công, tôi đắt tiền mà tôi không có thuốc. Hay là bây giờ đó bác sĩ gia đình cho thuốc. Bác sĩ xương nếu mà tập với trị liệu không bất đau thì ổng đâu mổ được đâu, ổng đâu có tiền. Thành ra mấy bác sĩ chuyên môn cửa đồ mổ. Đó, thứ nhất là để có tiền. Tôi không nói mà ông là cũng như là không lương tâm, nhưng mà tôi không giống nó coi đó, nhưng mà phải hiểu rằng có những cứu rõ ràng tập với điều tốt thì cứ làm thôi, chứ không hại giống như nó không có hại.
Nhưng mà cái này là phải nên làm bác sĩ ha. Cái này mình vật lý trị liệu thì nó đâu có hết đâu bác sĩ ha.
Đúng rồi, không hiện giờ đó là đúng rồi, nó bị xương, nó bị bể rồi thì phải xích xích bằng vô trái cứng lại. Sau rồi tập với điều để cho đã về nội, khi tập với rượu giống như là cái thế mình cái nó gồm dụng nghĩa là core muscle, có nghĩa là những cái cơ mà trung tâm mình mấy cơ đó mà nặng nó mạnh thì trọng lượng mình nó dễ hơn, trọng lượng mới chịu dễ hơn. Cái cơ mà yếu đi rồi core là cơ chính giữa, cũng như tập bụng, tập lưng, tại những cái cơ mà không tập nhiều nhất là tập bụng và lưng, là những cái cơ đó là cái cơ nó giữ trọng lượng mình. Mình tập ví dụ như đàn ông mình tập hay đi bộ này nọ đó, mình tập tay, tập chân, tập ngày ông ít ai được tập core muscle lắm. Thành ra tập cái liệu nếp cho mình cái core muscle mạnh lên thì nó sẽ bảo vệ cái xương sống mình nhiều hơn thôi.
Má em là bị là hết kinh là lúc 40 tuổi, là mà bây giờ cũng lâu rồi, thì là bị hồi đó giờ là nói là bị osteoporosis đó bác sĩ. Vậy đó mà chưa bao giờ uống cái thuốc cho nó trị cho làm cứng xương. Mà giờ bác sĩ này cũng kiên
không được.
Bây
giờ nhắc lại trở lại gia đình, bác sĩ gia đình nó phải cho uống thuốc lại. Mà nếu uống thuốc không được thì phải chụp hình xong rồi cho uống thuốc Prolia, chích thuốc Prolia. Tại vì cái thuốc
có bác sĩ này có nói cái chích đó đó bác.
Chứ đúng rồi, nó phải chích
một ngày một lần.
Không, một tuần một lần. Không, sao 6 tháng một lần chứ đâu. Ok, chích nó có nhiều loại thuốc lắm. Thuốc nhiều loại chích lắm. Có loại chích, cái thuốc mới nhất bây giờ tôi dùng bệnh nhân tôi đó, đầu tiên mình uống trước. Uống thì uống 5 năm. Nếu mà uống 5 năm phải ngừng, tại uống nhiều quá sẽ không được tốt. Thì nếu uống 5 năm xong rồi mình ngừng.
Cái loại mà one week một
tuần
lần
đó. Hả? Uống hay chích?
Cái loại là Fosamax hay gì đó bác sĩ?
Cái đó là uống. Cái đó uống đúng rồi. Nhưng mà nếu uống mà không hiệu nghiệm thì trường hợp phải chích. Tại rõ ràng mẹ đâu hiệu nghiệm đâu, đúng không? Mẹ uống đâu bao lâu nay rồi?
Hồi đó giờ má em chưa uống bao giờ.
Ok, phải uống lại.
Bởi vậy nên xương nó giòn, nó dễ gãy.
Rồi, uống lại vitamin D là 1. Mình uống sắp xương này là 1 và vitamin D là 2. Cộng calcium là 3.
Uống calcium mới bắt đó thì. Uống
calcium. Đúng, calcium một ngày 1 viên là 600mg, uống 2 viên. Rồi nói bác sĩ định mình thử cái đủ vitamin D hay không. Thì thiếu D nó cũng làm xương sớp. Tại phải có 3 cái. Chất vôi, vitamin D cộng thuốc Fosamax gom lại siêu mới cứng được. Đó, mà đại đa số bệnh nhân mình tôi thấy bệnh nhân của tôi ai cũng thích về D trơn á, tại mặt trời giúp da mềm D ở đây mùa hè
đúng
rồi. Trong lạnh không đủ trơn á.
Vậy thì mình nói giờ mình chưa uống thuốc mà bây giờ mình chích thì đâu có được bác sĩ ha. Bây giờ mình thử uống
đúng
thuốc
rồi.
Trước đã.
Đúng rồi. Tại vì thuốc mắc tiền lắm, thuốc Prolia rất là mắc tiền mà nó hay. Một chai thuốc, một ống thuốc khoảng chừng 900-800 đồng một ống thuốc, 6 tháng một lần thôi. nhưng mà tại mất tiền quá.
6 năm một lần hả bác sĩ?
6 tháng một lần, 6 tháng một lần. Nhưng mà
lý
do đó
mắc
quá, thành ra bảo hiểm muốn mình giống như là dùng thuốc không hiệu nghiệm, thuốc uống không hiệu nghiệm, lúc đó nó mới trả chích.
Medicare nó có trả đó không bác sĩ?
Có, nhưng mà với điều kiện phải uống thuốc trước. Uống thuốc không được.
Uống thuốc trước, vậy đó mình phải đi bác sĩ gia đình xin.
Đúng rồi, bác sĩ gia đình như tôi, bác sĩ như tôi giúp bệnh nhân uống thuốc trước, sau 2 năm cho bệnh lại.
Dạ, má em
đỡ
uống
thì lúc đó mình xin thuốc chích.
Dạ, dạ, mà force mát uống thì nó cũng đâu có ảnh hưởng, nó có side effect gì nhiều bác sĩ.
No.
Mà em
chỉ
sensitive to medicine.
Không có đâu, chỉ có giống như uống thuốc đó là buổi sáng, thường tôi giúp bệnh nhân tôi nó giặt là buổi sáng chủ nhật cho dễ nhớ ha, uống viên thuốc phối sao mắt là 1, vitamin D là 2, uống trong vòng 1 tiếng đồng hồ, không ăn uống, không nằm xuống, vì ăn uống nằm xuống thì ở lên á nó làm cho khó chịu của thực quản như thôi đó.
Đó xong
rồi không thôi nữa, nếu mà có nhổ răng, có được nhổ răng là băng giả đó, thì tại vì nó làm xương, nhiều cái xương qua hàm mình á, cái thuốc này nó làm cho xương qua hàm không lành, thành ra nếu ai mà làm răng một hai răng không thì không sao, trám răng không sao. Còn nếu nhổ răng hay là sẽ được ngưng thuốc một thời gian trước khi làm. Để cho nó sự bình thường trước khi để cái bệnh hiếm lắm, cái đó không có thường xuyên, nhưng mà cũng nên cẩn thận khi mà uống thuốc mà làm răng.
Dạ. Cảm ơn bác sĩ rất nhiều.
Không có gì thôi.
Dạ, bye bác sĩ.
Bye.
Hoàng Thủy xin mời vị thính giả tiếp theo ạ. Hoàng Thủy xin chào.
Hello. Em hả chị?
Dạ đúng rồi ạ, xin chị cho biết bí danh ạ.
Em tên là Lan đó chị.
Dạ xin chị đặt câu hỏi với bác sĩ ạ.
Dạ em hỏi bác sĩ là cái đau lưng á giống như là thói thần kinh tọa, bác sĩ ngoài ra mổ còn cái cách nào nữa trước khi mình mổ không bác sĩ?
Ok rồi. Bây giờ cái thần kinh tọa đó là hồi nãy mình mới vừa nói xong mới là xương sống mình nó có những cục xương đúng không? Thì dưới cục xương nó có những cục sụn. Thì cục sụn này á để xương đừng mấy ống xương đừng cạo vào nhau. Thì cục sụn này á lâu ngày nó có tạo là nước, thành ra lâu ngày nó khô nó sụp, nó có thần kinh, thì cái đó cũng đau lưng, nhưng mà chụp hình ra đó thì nó thần kinh đó nó bị ảnh hưởng, thành ra nó bị cấn, thành ra xuống tới thần kinh tọa mình á là thần kinh nó đi ngang bàn tọa xuống chân mình, thì bên đó mình dùng chụp thần bị đau thần kinh tọa là nó đó. Thì đầu tiên uống thuốc cho bớt sưng, uống thuốc cho bớt đau thần kinh, xong tập luyện với trị liệu PT gây bắt buộc cái đó cho thời gian, nếu ai mà phải xuống cần. Okay, thì nếu đại đa số bệnh nhân tôi làm như vậy thì đỡ nhiều. Nếu đỡ nhiều là coi như xong luôn. Không đỡ đó, mấy lúc đó chụp hình MRI coi thử cái cục sụn nào sụp, thần kinh nào nó bị cấn. Rồi đó thì bác sĩ chuyên khoa chích vào xương sống cho mình, giống như người phụ nữ khi mà chuyển bụng đau quá đó chích xương sống vô cho nó tê để dễ sanh đó, thì chích giống như vậy luôn. Còn nếu mà tùy sau thì cứ cấn nhẹ, cấn nặng, cấn sơ không mà chích còn được. Còn nó cấn nhiều quá đó là lúc phải giải phẫu. Lần này người ta không phải, lần này cục sụn nó bị sụp chứ không phải cục xương. Thế nên khi ta vào, người ta lấy cục sụn ra. Người ta cho, người ta xong người ta lấy xi măng đút vô rỗng để cho hai cục xương dính luôn nhau. Để ở chính giữa cục sụn nó không còn nữa. Thì lúc đó, cái chỗ khoảng trống đó, người ta bỏ xi măng vô để cho dính lại nhau luôn. Đó, thì cái đó để không cãi nhau nữa. Đó, nhưng bình thường á, cái mổ là cái biện pháp cuối cùng. Mình tập vào dinh liệu trước, uống thuốc trước, chích xương sống trước. Không đỡ nữa, mà cho thời gian nữa. Không đỡ nữa mới giải phẫu.
Bác sĩ nói là chích, có phải chích steroid bác sĩ?
Đúng rồi, nó chích steroid mà bác sĩ chuyên khoa, tôi nhìn vào chỗ đó, chích rồi chích bớt sưng. Đúng rồi đó.
Dạ, cảm ơn bác sĩ.
Không chị.
Dạ, cảm ơn chị gọi vào tham gia chương trình. Hoàng Thủy xin mời vị thính giả tiếp theo ạ. Hoàng Thủy xin chào. Không biết vị thính giả này còn trên đường dây không ạ? Nếu vị thính giả này không lên tiếng thì Hoàng Thủy sẽ drop cái phone và để mời vị thính giả tiếp theo ạ. Hoàng Thủy xin chào. Hello.
Cho tôi hỏi lại bác sĩ chút, bác sĩ cái này cô không gọi cô hỏi bác sĩ đó. Dạ thưa bác sĩ, cái tẹt mình tẹt cái xi măng đỏ rồi mình đi mạnh rồi mình cụi lên cụi xuống nó còn rỉnh bác sĩ.
Dạ không. Nó cứng lại, cô nói cái cục xương bị bể đúng không?
Dạ.
Đúng rồi, hiện giờ cái cục xương đó là nó cứ đút, nó giống như là nó bỏ xi măng vào thì cục xương nó cứng lại. Thì cứ giống như cái bề ngoài nhìn vô nó y chang thôi, không khác biệt. Nhưng mà ở trong bây giờ nó cũng như một phần là chất vôi, một phần là chất những xi măng nhân tạo để mà nó cứng lại thôi. Cái đó không sao cơ.
Dạ, thưa bác sĩ, bây giờ mình có lên được xuống, có thang, có đường bác sĩ cụi xuống được không? Thì mình là
Ok được, khi mà cô làm, cô mày cười, cô làm xong rồi đó, cô làm bất cứ chuyện gì trên trường á, miễn không sẽ đừng đau thôi. Và động tác đau đó thì hạn chế đừng làm, còn ngoài ra cứ sống bình thường.
Dạ, đau, dạ, đau thì mình uống Tylenol rồi bác sĩ, vì mua tranh rồi
dạ.
Dạ, thưa bác sĩ, dạ tôi cũng bị cao máu, nhưng mà nếu tôi cũng cứ mũi dữ lắm. Nhưng mà thì dù như mình nó thiếu mũi thì có hại bác sĩ, hay là mình cứ cần ăn nó sợ nó cao lên, ăn mũi thì mặn thì nó cao đó.
Ok, cái muối là một trong những khoáng chất rất quan trọng cơ thể mình. Không suy, nếu muối ít quá mà không suy nghĩ được, giống như bị lẫn vậy đó. Rồi nhiều khi mình không cử động tới chân mình té. Thành ra đó, cái gì cũng vậy thôi, cái gì phải quân bình, có nghĩa là không được quá ít mà không quá nhiều. Thành ra cô ăn
một ngày mình đồ ăn được bao nhiêu bậc tỷ?
Dạ.
Một ngày đồ bao nhiêu muỗi?
Ok, mình không đếm được. Y khoa nó nếu mà đếm được á là một ngày không được hơn 2 gram muối, 2 gram.
Dạ.
Nhưng hỏi cô làm sao cô đo được 2 gram đúng chưa?
Dạ, ồ dạ,
bởi vì mình quét á, mình ăn vừa, không ăn mặn mà không ăn lạt. Lâu lâu đi bác sĩ thử máu một lần cho mình. Trong máu thường được có muối thử máu luôn. Thì khi thử xong rồi, tay kết quả nó bình thường hết thì mình biết là đủ. Còn nếu kết quả gửi về nói là ồ muối ít quá thì mình ăn thêm chút xíu. Nếu người ta nói mà muối ít, muối nhiều quá thì ăn mặn giảm một chút xíu. Đó, chứ thật sự là thì lý thuyết á, là 2 gram muối chứ không được hơn. Nhưng mà hỏi cô là một muỗng nước mắm đúng không? Làm sao biết bao nhiêu muỗng đồng mà mình đếm?
Dạ.
Thành ra mình ăn vừa vừa thôi, xong đi khám bác sĩ thường xuyên hay được rồi.
Dạ, cảm ơn bác sĩ cho bác sĩ giải thích rõ ràng quá. Cảm ơn bác sĩ nhiều.
Cảm ơn cô đã gọi vào tham gia chương trình. Hoàng Thủy xin mời vị thính giả tiếp theo ạ. Hoàng Thủy xin chào. Hoàng Thủy xin chào ạ. Nếu mà quý vị không lên tiếng thì Hoàng Thủy sẽ drop cái phone nha. Vâng, thưa quý vị, nếu quý vị nào muốn gọi vào đã đặt câu hỏi về sức khỏe gia đình hoặc là của mình, xin mời gọi vào số điện thoại 817-899-4110, 817-899-4110. Thưa quý vị, chúng ta đang đến với chương trình Sức khỏe và đời sống với bác sĩ Đàn Thiện Hưng. Thưa bác sĩ, không biết là trong cái thời tiết, cái khí hậu như thế này đó, trời mưa đó, thì con em á, mấy em bé nhỏ rất là hay dễ bị cảm. Thì khi mà mấy em bị cảm mình sổ mũi thì cái cách mình có cái cách nào mà ở nhà ngoài cái việc sử dụng thuốc ra thì mình có thể cho mấy em những ăn hoặc là uống thứ gì để giảm được cái mức độ ho với lại sổ mũi không ạ?
Đúng ra đó, khi mà mình phải tìm hiểu lý do tại sao. Nếu mà cảm là vi khuẩn làm ra thì lúc đó nó đau cổ trước sẽ làm cho ho chảy mũi. Thì trường hợp đó là để tự nhiên kháng thể mình sẽ hết. Tại kháng thể mạnh nó sẽ giết được vi khuẩn. Thì trường hợp đó là mình cho uống thuốc ho đỡ và cho nó ngủ nhiều. Muốn kháng thể mạnh để chống vi trùng, vi khuẩn thì uống ngủ thật nhiều. Uống nước đầy đủ, uống nước thật nhiều. Ăn rau cải trái cây tươi. Đó là để cho kháng thể mạnh. Thì đó là gián tiếp để mà chống vi khuẩn. Xong từ từ nó hết trong chờ đợi, uống thuốc ho để cho nó đỡ ho, để dễ ngủ thôi. Đó, rồi chừng nào nó ho đàm thì nó lúc đi bác sĩ uống trụ sinh. Còn bây giờ nếu bị dị ứng á, thời tiết thay đổi bị dị ứng á, nó không đau cổ nhưng bắt đầu là hắt xì, ngứa mũi, ngạt mũi, ho thì cũng vậy thôi. Trường hợp đó là mình uống thuốc cho khô mũi, khô xoang, khô không ra nước là không bớt ho đi, thì đó là uống thuốc. Ngoài ra còn nếu một con mình lâu lâu bị một lần như vậy thì không sao. Còn nếu bị dị ứng kinh niên á thì thường là biết dị ứng kinh niên là do không khí, bụi bặm, phấn cây, phấn cỏ này nọ. Thì nếu con ra sân á thì tôi đề nghị là lấy cái bông gòn á, lấy Vaseline trét vô màng mũi ở trong á, để chi ra sân hít vào không khí bay vào á, thì trong đó không khí nó có phấn cây phấn cỏ, nó dính vào cái Vaseline, đi vào nhà mình rửa sạch sẽ ra là xong. Đó là một ha. Còn đi ra ngoài, đi vào nhà rồi đó thì thay quần áo liền, nó khác thay quần áo, nó đem nó bay phấn cây đây bay đậy người mình luôn. Nó vô nhà nó đúng không, nó vô nằm xuống vô salon, phấn cây vô salon, nó lên giường nó, phấn cây lên giường nó, đêm nó ngủ á nó nằm chung quanh toàn là phấn cây không à, nó có bị dẫn nặng hơn. Đó thì nếu nặng nữa đó là ra ngoài xong phải vô nhà thay quần áo, tắm rửa sạch sẽ để đừng có đem phấn hoa vô nhà. Bất cứ người nào vậy cũng lại hết trơn lại như vậy. Ok. Rồi nếu nặng nữa đó, dẫn nặng nữa đó thì nhiều khi có những đứa nó bé nó bị dẫn chó mèo, thì nếu ai bị như vậy thì trong nhà nên đừng có nên chó có mèo, đừng có nên đến nhà ai nuôi chó mèo. Còn nặng nữa đó là như ôm màn cửa mình ít ai mà dọc màn cửa đúng không? Màn cửa mình á lâu ngày tích tụ bụi bặm nó cũng làm cho dị ứng. Thảm á cũng là cái chỗ dị ứng. Thì thảm mình á, da mình á là da chết, nó rớt xuống thảm thì trong thảm mình nó có những con nó gọi là dust mite rất là nhỏ, nó ăn da mình, da chết mình, cái đó là môi trường ăn của nó. Ăn xong nó đã ị ra phân, phân mình đi mình đạp một cái mình hay hết bụi nó bay lên đầy nhà. Cái đó rất nhiều người bị phân dẫn con dust mite vì cái phân đó. Thì nếu bị nặng như vậy rồi là nhà đừng để thảm mà làm đất cổ hay là góc cái cách để mình lau sạch sẽ hàng ngày. Đó rồi bàn cửa mình nó chỉ có bụi hàng ngày. Còn nếu nặng nữa đó thì phòng ngủ của con mình á tại nằm ngủ thì nhiều khi cái nệm ở trong nệm cái nệm gối mình á là trong đó là cái dị ứng. Nhiều khi mình phải mua mấy bọc ni lông để bao nguyên cái nệm lại cho con mình, bao bọc bao cái gối lại, bao ni lông ở kính lại để cho ở trong đừng bay ra. Thành ra nó có nhiều cách trong nhà phòng con mình ấy, đừng để thảm, đừng để màn cửa mà làm cái gì bằng ni lông hết hay là bằng gỗ hay là để lau sạch sẽ thôi. Thì là rất nhiều cách để mình làm mà đương nhiên cách đó tôi nói rất là khó làm, thành ra thông thường nhất bác sĩ hay bị uống thuốc và xong.
Dạ đúng rồi, thường thì theo Hoàng Thị thấy là một số khi mà đi bác sĩ đó ở bên có một số bác sĩ thì họ cho uống thuốc, nhưng mà có một số bác sĩ đó thì họ nói là để cho cái cơ thể mình đó là tự để cho cái cơ thể em bé tự chống chọi thì như vậy cái sức đề kháng của mấy em mới tăng lên.
Mình nói cái đó thì là nó chỉ tốt đúng và là vi trùng thôi, về bị cảm thôi. Có nghĩa là sao, giống như dị ứng á, đúng không, là không cái gì mà tự mình chống được trơn, tại dị ứng không phải là kháng thể mình mà do cơ thể mình phản ứng lại giống như cây đi, giống như phản ứng lại bùa bặm. Giống như cây ăn ớt cho bắt với cây, không ai mà ăn ớt không ăn cây được trơn á, có điều sức chịu đựng mình nó khác thôi, hay là tiêu nó cây. Còn chừng nào nó bị cảm thì đúng, cảm như vậy á, là để, tại vì thường thường á bệnh nhân tôi hay đi xin chụp sinh. Vấn đề là khi cảm á, mình hiểu rằng cảm là vi khuẩn là để tự nhiên nó hết với điều kiện kháng thể mạnh. Thì nếu để kháng thể mạnh thì tự chống việc cảm cho mình. Lâu lâu mình bị nhiễm trùng á, là bắt đầu nó có ho đàm vàng xanh hay nước mũi vàng xanh, hay cổ họng nó có mủ, hay là tai nó đau. Đó, okay. Thì trường hợp đó, đó là đối với tôi ha, giống như là vừa cảm chút xíu, đúng không? Hay là chút xíu, khoan tôi xin đã, để kháng thể mình chống lại trước đây. Chừng nào chống không được, càng ngày một hai ngày sau còn ho đàm nặng hơn nữa, vàng xanh hơn nữa, hay là cổ nó có mủ nhiều quá, thì trường hợp đó là không đợi được mà phải uống thuốc. Có nghĩa là không phải vừa bị uống liền, mà nếu bị cho một thời gian ngắn mà không được nó mới uống thuốc. Cảm á, là không uống thuốc trụ sinh, tự nhiên nó hết. Còn tới nhiễm trùng á, mà nhiễm trùng đặc biệt nhất á, nhiễm trùng cái cuốc cổ, cái tonsil là nhiễm trùng mà mình dùng xương Amidam á, cái đó mà phải uống thuốc liền. Tại không khi nào á, kháng thể mình chống được vi khuẩn ở trường á, vi trùng đó chắc chắn. Mà nếu để lâu quá đó, mấy con đó nó tiết ra chất độc, nó vào máu mình, nhiều khi nó vô tình nó làm cho mình nó vừa hư thận luôn. Thành ra một khi mà bị cái đó, tôi muốn nói là stress phốt, là nhiễm trùng vì con vi khuẩn, vi trùng stress á, cái đó là không thể nào đợi được rằng phải uống thuốc à. Còn đau màng tai, đứa nhỏ nó hay nhiễm trùng tai, thì cái đó đó nó đầu tiên chảy mũi trước, nếu mũi có vi trùng nó đem nó theo cái ống nó ra màng nhĩ, nó làm cho đau. Thì trường hợp đó có thể mới vừa bị không á, là có thể nó sốt chút xíu, nó đau chút xíu, thì nếu bị một ngày không á thì có thể để kháng thể cho chống nó. Chứ nếu mà nó đã sốt cao độ nhiều khi lên 123 độ rồi, đau quá rồi, tôi bảo đảm không đợi cũng vậy, cũng vẫn thuốc à, tại càng ngày nặng thôi.
Dạ, nhưng mà đó, cái triệu chứng ban đầu khi mà mình gặp ở mấy em nhỏ đó thì mình có cái cách nào để mà mình nhận biết được là cái nào là do dị ứng hoặc là do vi trùng, hay là mình phải đem tới văn phòng bác sĩ để khám à?
Ok, nếu mà đầu tiên cứ nói cứ hắt xì trên mũi không á là dị ứng 100%, nếu mũi trong á làm sao, dạ, rồi nếu mũi vàng á là nhiễm trùng. Tại vì Thủy biết thấy ông khi mình đứt tay đúng không? Cái vết thương mình á, bình thường để tự nhiên lành đúng chưa?
Yeah.
Nào nhiễm trùng á, thì mũ mà gì? Mà vàng đúng chưa?
Yeah.
Thành ra có nghĩa là dấu hiệu vàng á, là nhiễm trùng. Nếu mũ hỉ ra vàng là vì biết mình xoang. Còn nhìn vô con mình nó có mũ hai bên. Một bên nó sưng đỏ mà nó có mũ hai bên á, là nhiễm trùng, là nhiễm trùng cả Amidam. Okay. Hay ho đàm, khạc của đàm vàng ra là đàm vàng xanh. Cái đó là bắt buộc, cái là nhiễm trùng. Đó. Còn nếu mà nó nếu bởi đắt bắt đầu phát triển ở mũi,
yeah,
không thôi là được dị ứng, mà nếu mũi vàng xanh là bao nhiêu viêm xoang từ đó. Còn nếu bắt đầu ra mà đau cổ thì đại đa số là cảm, là vi khuẩn. Thì mình cứ biểu con mình há miệng ra, mình thấy đường biên rọi vô, mình biểu nó a lớn lên, nó a như vậy á, thì khi cái lưỡi nó đưa xuống để mình dễ thấy có họng nó thôi, chứ gì trên á đứng như đó bác sĩ hay biểu nó a, rồi mình nhìn vào nó đỏ không 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 mới làm sao. Còn nó có mũ á là đúng là nhiễm trùng. nhìn mũ nó dễ lắm, nó bằng vàng, nó dính như hai cục amidam á, là cái đó trường hợp phải đi bác sĩ điện, nó khác, đừng có đợi.
À, là mình coi cái cổ họng, nếu
đúng
như
rồi.
Mà mình thấy cái cổ họng nó vàng.
Ờ đúng, nó đỏ tươi, nó đỏ tươi. giống như thịt bò tươi vậy đó.
Dạ.
Nó có mũ nó vàng.
Đỏ tươi mà cái
nó,
mũ vàng, cái đó là
rồi,
bị vi trùng.
Phải đi bác sĩ khác, đúng rồi, đừng có đợi.
Dạ.
Còn chừng nào nhìn vào nó hồng hồng thôi, nó đỏ hồng hồng thôi á là không sao.
Dạ.
Đợi.
Dạ cảm ơn bác sĩ rất là nhiều ạ. Cái này là một thông tin rất là quan trọng. Dạ. Bây giờ Hoàng Thủy xin mời vị thính giả trên đường dây.
Hello.
Dạ, Hoàng Thủy xin chào, xin quý vị cho biết quý danh ạ.
À. Mình tên Kim á. Ok, chào bác sĩ.
Chào Kim.
Dạ, thưa bác sĩ, mà cái thuốc bị em bị allergy đó bác sĩ. Mà uống bao nhiêu thuốc mà nó làm buồn ngủ á, thành ra bây giờ đi bác sĩ mới cho cái loại hydroxyzine này đó. 10mg mà vẫn còn buồn ngủ, 8 tiếng uống một lần nữa bác sĩ, mà vẫn còn buồn ngủ là sao bác sĩ?
Đúng rồi, cái thuốc hydroxyzine thuốc buồn ngủ dữ nữa chứ. Cái đó là một cái thuốc buồn ngủ á. Những thuốc mà không buồn ngủ á, là giống như là Sinolea, là Montelukast. Còn hay là Saizo là không buồn ngủ. Còn mua tự do đó, cái thuốc buồn ngủ á, là thường là cái chất, cái thuốc cái mua tự do nó có Allegra, nó có Zyrtec, Creatin. Thì Zyrtec làm cho buồn ngủ.
Buồn ngủ, dạ, tôi thấy là buồn ngủ.
Thì thường không.
Dạ.
Đó,
Creatin cũng buồn ngủ nữa, nhưng mà đi bác sĩ mà đổi lại cái thuốc kỳ này cũng làm buồn ngủ nữa. Mà thuốc này kỳ này bác sĩ cho uống 8 tiếng đồng hồ, uống một lần. Cái đó là nó làm cho máu mình, nó loãng máu mình hay sao bác sĩ?
Không phải. Cái là chống chất histamine dị ứng á, là làm cho dị ứng là chất histamine làm ra. Thành ra những thuốc này dùng cho là anti-histamine, là chống histamine. Tại như tôi những thuốc mà không buồn ngủ á, cái Allegra là 1 nè, Creatin là 2, Singulair là 3, ok, và Saizo là 4, 3. Tôi dùng cho brand name, còn cái cháu học nó dài lắm, tôi đọc nó không nhớ được đâu. Thành ra đó sẽ nè, buồn ngủ á, Benadryl, Atrox hay là cái thuốc này, em vừa nói là Hydrogen á, và
yeah.
Thuốc nữa là Saizo, không phải, Zyrtec, ba cái đó là tôi thấy buồn ngủ nhiều. Còn mấy cái kia,
dạ, mấy cái đồ buồn ngủ đó bác sĩ, dạ.
Đúng rồi, những món kia ít buồn ngủ lắm. Nhưng mà cái quan trọng nhất là dị ứng không có hay dở, tôi hợp tìm thuốc hợp được thì cứ xài thôi. Quan trọng nữa là xịt mũi hàng ngày luôn á, xịt mũi. Bây giờ cái thuốc tinh mua tự do tên là Flonase là FLONASE, Flonase. Cái đó mua tự do. Thì mình ghé văn phòng bác sĩ, mình xin cái coupon, văn phòng tôi có coupon bớt được 8 đồng. Mình dùng hàng ngày luôn á, nó sẽ đỡ rất nhiều. Thì thuốc uống á, nhiều khi không hiệu nghiệm. Uống riết nó quen nữa. Thì mà trong quá trình mỗi hàng ngày nó đỡ nhiều rất nhiều.
Còn cái thuốc là levothyroxine là cái gì bác sĩ uống mỗi buổi sáng? Bác sĩ nói chưa?
Đúng, cái thuốc gì?
Là levothyroxine.
Đúng rồi, cái thó đó là cái thuốc mới của tên là Saizo đó. Cái thuốc đó, Saizo là brand name. Còn trên trước là thuốc vậy. Thuốc đó ít bị buồn ngủ.
Dạ. Ồ, rồi uống cái đó buổi sáng rồi cái kia uống là mỗi buổi tối mà là hai cái uống cũng như cũng
được,
như,
được.
Chung hay là chi hả bác sĩ?
Được, đúng rồi, dạ. Uống cái kia ban tối thì dễ ngủ, dễ ngủ ngon thôi. Đúng rồi đó.
Dạ, mà uống rồi nó có ảnh hưởng gì, ngủ hoài, nó có ảnh hưởng gì đến sức
không,
khỏe mình không bác
cái
sĩ?
Thuốc mà 8 tiếng hồ là nó ra thôi, trong 6 tiếng, 8 tiếng ra thì hết thuốc là hết bị buồn ngủ thôi.
Dạ,
uống tốt
dạ,
không
dạ.
Vậy
dạ, dạ, dạ. Ok, vậy em cảm ơn bác sĩ.
Đâu,
chào
dạ,
bác sĩ. Dạ,
dạ.
Dạ, cảm ơn chị đã gọi vào tham gia chương trình. Hoàng Thủy xin mời vị thính giả tiếp theo ạ. Hoàng Thủy
Hello.
Xin chào. Dạ, xin chào. Xin quý vị cho biết quý danh ạ.
Dạ. Yeah. Hello, tôi tên Ngọc ở Arlington đó.
Dạ, xin mời chị đặt câu hỏi ạ.
Cho tôi hỏi bác sĩ Hưng đó, là tôi bị đau lưng đó mà họ chích cho tôi cái... Họ cho tôi hai cái loại mà tôi không biết chọn loại nào. Cái loại là Trigger Boy với lại Apadu là cái loại nào nó có tác dụng sao, xin bác sĩ giải thích giùm ạ.
Chị nói sao chị? Cái gì đầu tiên chị xoay?
Tôi bị đau lưng á mà
rồi.
Bác sĩ nói là bây giờ
chích
coi như là đau không đau, đau nhiều đó thì bây giờ chích thuốc thì bác sĩ cho tôi hai cái loại tên thuốc đó là Trigger Boy với lại Apadu thì bây giờ á cho nhờ bác sĩ giải thích dùm coi hai loại thuốc này á, thì tác dụng nó làm sao mà tôi nên chích cái loại nào ạ?
Tôi không nghĩ là tên thuốc gì mà tôi nghĩ cách chích, đúng không? Cái đó là tại vì epidural là cách chích. chứ không phải tên thuốc. Tại dùng thuốc á, tên là steroid. Steroid này á, nó giống nhau hết, giống như Depo-Metrol hay là cái steroid hay là Kelox, nó toàn giống nhau hết trơn. Nó là steroid. Steroid là thuốc chống, steroid là một thuốc bổ trị tổng quát dành cho những thuốc mà làm chống sưng, chống đau.
Dạ, thường thường á, thì tôi có nghe người ta nói là chích steroid, nhưng mà bữa nay á, thì tôi lại nghe bác sĩ nói rằng chích hai loại đó không phải là steroid. Thành ra là tôi muốn hỏi bác sĩ coi là cái tên là Tiger Point với Apple.
Rồi, chị nói nè, tôi nói chị cái này là hai cách chích chứ không phải không phải thuốc chích. Trigger point là ví dụ bây giờ ấy, sử dụng giờ ấy, tôi bị đau ngay cái chỗ, ngay cái chỗ mục đó, tôi đụng chỗ nó đau, thì trigger có người làm đụng vô làm đau, trigger có người là làm cho đau lên. Trigger point là chích thẳng điểm đó cho chị, ngay điểm đó thôi. Không, ok, không, cũng như steroid, chích thẳng cho điểm đó. Còn cái chữ epidural á, epidural là chích thẳng vô cái xương sống cho bên trước để coi thử cái cục sụn nào nó sụp giống như ta hồi nãy vậy đó, rồi chích thẳng vô chỗ đó thì cái phần đó, đó cái xương sống phần đó gọi nó gọi là epidural, chích vô chỗ epidural phần đó đó, hiểu không? Bởi hồi nãy chị cứ làm thôi. Hai phương pháp
vậy là hai cách chích, hai phương mà cũng pháp là chích steroid chứ không phải là
tất cả là thuốc là steroid. Cái kia chích cái point là đau chỗ nào chích chỗ đó, điểm đó, còn cái epidural là chích sâu vào xương sống nữa.
Vậy hiểu rồi, cảm ơn bác sĩ nhiều. Dạ.
Dạ, Phân, cảm ơn chị đã gọi vào tham gia với chương trình. Thưa quý vị, chúng ta đã không còn thời gian cho chương trình Sức Khỏe và Đời Sống. Cảm ơn bác sĩ đã dành thời gian cho chương trình. Và xin mời bác sĩ gửi lời chào tạm biệt đến quý vị thính giả ạ.
Dạ, cảm ơn Phong Thủy và quý vị lắng nghe. Xin lại hẹn gặp cho tuần sau.
Dạ. Dạ thưa quý vị vừa lắng nghe chương trình Sức Khỏe và Đời Sống trên đài Radio 1600 AM. Nếu quý vị nào vẫn còn câu hỏi và hoặc là muốn đặt hẹn với bác sĩ Đan Thiện Hân, xin mời quý vị gọi vào số điện thoại 817-468-5252, 817-468-5252, địa chỉ phòng mạch Matlock Family, 3020 Matlock Road, phòng 200 Arlington. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và theo dõi. Quý vị cũng có thể nghe đài radio của chúng tôi qua số điện thoại 425-585-1563, 425-585-1563, hoặc quý vị cũng có thể download hai cái app trên điện thoại của mình để nghe 24 giờ mỗi ngày chương trình của Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM. App thứ nhất SGD Radio, SGD Radio, SGD là chữ viết tắt của Sài Gòn Dallas. App thứ hai là Sài Gòn Dallas Radio, Sài Gòn Dallas Radio. Ngoài ra quý vị còn có thể theo dõi các chương trình phát lại qua website của đài là Sài Gòn Dallas Radio.com, Sài Gòn Dallas Radio.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe chương trình và xin quý vị đừng rời làn sóng của đài Radio 1600 AM để chúng tôi có thể gửi đến quý vị những chương trình tiếp theo của ngày hôm nay. Xin kính chào và hẹn gặp lại.